Đế Bá, chương 557, Chỉ Tiểu Đao gặp nạn 1, góc truyện audio.com, trong cổ các không khí vui mừng thật lâu không tán, thiên địa trở nên hân hoan, vạn vật hồi xuân, thiên địa thức tỉnh. Thật lâu sau Lý Thất Dạ biết đã đến lúc nên đi, hắn cúi đầu hôn trán ma cô. Đại đạo khóa thiên địa, nàng cách thành công chỉ còn một chút xíu. Hãy kiên trì, ta chờ ngày nàng xuất thế, ta tin tưởng nàng sẽ thành công. Ma cô nhắm mắt lại, mang theo nụ cười ngọt ngào yên giấc ngàn thu, lúc này tiên khí dâng trào, tiên cảnh tiên quang chiếu khắp thiên địa. Khoảnh khắc này ma cô đến vĩnh hằng, Lý Thất Dạ nhìn ma cô nhanh chóng vào trạng thái thể trường sinh thì thầm mừng, chậm rãi rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ đi khóa đại đạo lại khóa cổ các, ma cô chìm trong giấc ngủ say ngàn thu, có lẽ lần sau nàng tỉnh dậy thì thể trường sinh đại thành, khi đó trường sinh bất diệt. Lý Thất Dạ rời khỏi Tú Phong trở về học viện. Đối với Lý Thất Dạ, gặp ma cô xem như kết thúc một mối lo, chuyến đi thiên đạo viện đã viên mãn. Lý Thất Dạ luôn lo gặp ma cô sẽ ảnh hưởng không tốt cho nàng, nhưng hắn nhìn trạng thái của nàng thì yên lòng. Ma cô đi rất xa trên con đường thể trường sinh, từ vạn cổ đến bây giờ không người sánh kịp. Một mối lo yên ổn, Lý Thất Dạ định ra đi. Lý Thất Dạ không quay về Tẩy Nhan cổ phái, hắn sẽ đi U Thánh Giới. Trong tay Lý Thất Dạ có vài thứ giúp hắn giải mở vài chuyện trong U Thánh Giới. Lý Thất Dạ đang chuẩn bị đi U Thánh Giới thì có ngày nọ Chi Tiểu Điệp hoảng loạn xông vào. Vừa thấy Lý Thất Dạ, Chi Tiểu Điệp sốt ruột hét lên. Công tử, xin hãy cứu gia gia và đệ đệ của ta đi. Lý Thất Dạ nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Chi Tiểu Điệp nóng nảy muốn khó. Tiểu Đao bị người bắt, gia gia ta bị vây khốn. Công tử cứu bọn họ đi, nếu không thì không còn ai cứu bọn họ được nữa. Đừng sốt ruột, nàng hãy từ từ nói. Lý Thất Dạ an ủi Chi Tiểu Điệp. Ta còn ở đây thì dù chư thiên thần ma giá lâm cũng không tính cái gì. Chỉ Tiểu Điệp hoảng loạn thật khó khăn bình tĩnh cảm xúc nói. Đây là vì Bảo Vân công chúa, đệ của ta định đi cầu hôn, không ngờ gặp Hồ Khiếu Tông. Thì ra Chỉ Tiểu Đao và công chúa của Bảo Vân thế gia tình thâm như keo như sơn, song túc song phi. Cho nên Chỉ Tiểu Đao định cưới Bảo Vân công chúa, sư Hống Thánh Hoàng là gia gia đương nhiên hết sức ủng hộ tôn tử của mình. Huống chi Chỉ Tiểu Đao được tạo hóa lớn trong môn hộ vạn cổ, có thể nói tương lai tươi sáng. Chỉ Tiểu Đao tràn trề tự tin vào hôn sự này hơn. Cuộc liên nhân đã xảy ra biến đổi rất lớn. Trước đó Bảo Vân thế gia vui vẻ liên nhân với Hồ Khiếu Tông, huống chi Hồ Nhạc tương lai rạng rỡ, là thiên tài đương thời. Tiếc rằng Hồ Nhạc tìm lầm kẻ địch chết thảm trong tay Lý Thất Dạ khiến liên nhân giữa Bảo Vân thế gia và Hồ Khiếu Tông tan vỡ. Hiện nay thái độ của Bảo Vân thế gia đối với Chỉ Tiểu Đao đã tốt hơn. Một là vì Chỉ Tiểu Đao và Bảo Vân công chúa yêu nhau, Bảo Vân thế gia không thể ảnh hưởng. Thứ hai, tư chất của Chỉ Tiểu Đao không tệ, gã không kỳ tài ngút trời như Hổ Nhạc nhưng có tiềm lực không nhỏ. Lý do thứ ba là sư Hống Thánh Hoàng. Lần này sư Hống Thánh Hoàng soát quan, nghe đồn là nộ tiên bá thể có tiểu thành, thậm chí có tin đồn đã tìm về tiên thể thuật hoàn chỉnh của tổ tiên. Nếu tương lai có ngày sư Hống Thánh Hoàng tiên thể đại thành sẽ là một tồn tại vô địch khiến Bảo Vân thế gia xem trọng sư Hống môn hơn. Vì vậy Bảo Vân thế gia đồng ý Chỉ Tiểu Đao cầu hôn. Có thể nói vì tôn tử, góc truyện audio.com của mình, sư Hống Thánh Hoàng vác mặt già dẫn gã tới Bảo Vân thế gia cầu hôn. Cố tình Hồ Khiếu Tông cũng đến cửa cầu hôn, tuy Hồ Nhạc truyền nhân Hồ Khiếu Tông đã chết nhưng trong Hồ Khiếu Tông còn đệ tử xuất sắc khác. Chẳng biết chuyện này trùng hợp hay có âm mưu từ trước, hoặc Hồ Khiếu Tông cố tình nhằm vào sư Hống Môn. Hồ Khiếu Tông và sư Hống Môn cùng làm khách trong Bảo Vân thế gia. Chỉ Tiểu Đao và đệ tử xuất sắc của Hồ Khiếu Tông xung đột. Chỉ Tiểu Đao tức giận giết đệ tử Hồ Khiếu Tông. Cường giả Hồ Khiếu Tông tức giận bắt cóc Chỉ Tiểu Đao. Sư Hống Thánh Hoàng nổi giận giết vào Hồ Khiếu Tông định cứu Chỉ Tiểu Đao, nhưng không ngờ sư Hống Thánh Hoàng chẳng những không cứu Chỉ Tiểu Đao ra mà bản thân cũng bị nhốt trong hiểm địa Hồ Khiếu Tông. Khi Chỉ Tiểu Điệp nhận được tin từ đệ tử sư Hống Môn liền chạy đi tìm Lý Thất Dạ cầu cứu. Gia gia của nàng còn bị nhốt trong Hồ Khiếu Tông thì chỉ mình Lý Thất Dạ là cứu được gia gia Chỉ Tiểu Đao. Chỉ Tiểu Điệp sắp khóc, công tử, xin hãy cứu gia gia Chỉ Tiểu Đao. Sư Hống Môn chịu bó tay trước tình trạng này. Hồ Khiếu Tông, Lý Thất Dạ sờ cằm, thú vị, ta nhớ không lầm thì chỗ đó có một đại mạch, nếu có người không biết sống chết thì ta nên đi một chuyến. Từ Không Thâu Thiên bỗng nhiên chui ra, không được không được, tiểu tử này mất tích thật lâu rốt cuộc trốn về. Từ Không Thâu Thiên nhìn Lý Thất Dạ, lắc đầu, nói. Đây là kế hoạch lớn, Trần Bảo Kiều ở bên cạnh Lý Thất Dạ giật mình kêu lên. Kế hoạch lớn gì? Từ Không Thâu Thiên nói. Sư Hống Thánh Hoàng là anh hùng tài giỏi, Từ Không Thâu Thiên giơ ngón cái với Chỉ Tiểu Điệp, thử nghĩ xem, Sư Hống Thánh Hoàng một hơi giết vào Hổ Khiếu Tông, với tiên thể như thế khó ai chặn được. Sư Hống Thánh Hoàng nên thuận lợi cứu Tiểu Đao ra, nhưng ngược lại Sư Hống Thánh Hoàng bị nhốt, đây là âm mưu. Là âm mưu hướng về công tử. Từ Không Thâu Thiên nói với Lý Thất Dạ, đối phương đến có chuẩn bị, muốn dụ địch vào bẫy. Nếu công tử vào Hổ Khiếu Tông sẽ rất khó khăn. Lý Thất Dạ cười không sợ, đúng thật như thế thì ta càng muốn đi chơi. Từ Không Thâu Thiên nghiêm túc nói, đúng là thật, không chỉ Hổ Khiếu Tông, nhiều môn phái Đông Bách Thành đều có dính líu trong đó. Công tử cướp đế binh của người ta, những kẻ này không cam lòng. Có lẽ bọn họ sẽ thỉnh ra tiên đế chân khí. Lý Thất Dạ nheo mắt nói, tiên đế chân khí. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, đang định tặng tiên đế chân khí cho ta sao? Khi Lý Thất Dạ nheo mắt làm Từ Không Thâu Thiên tim đập chân run, gã nhắc nhở hắn. Công tử, xin đừng đi Hổ Khiếu Tông. Ở trong mắt công tử thì Hổ Khiếu Tông không đủ mạnh, nhưng tông thổ tổ địa của bọn họ rất ghê gớm. Đó là một bạch hổ mạch cực kỳ cường đại, ta đã từng lẻn vào một lần, đó là hung mạch. Từ Không Thâu Thiên biến sắc mặt nói, theo ta thấy đó chưa phải chỗ đáng sợ nhất của Hổ Khiếu Tông. Ta lẻn vào chỗ sâu tông thổ tổ địa, nghe đồn đó là nơi hổ thần dựng nghiệp. Trong Đế Tử Truy, Huyền Thổ Quy Côn có 6 ngôi mộ, không phải mộ hổ thần. 4 ngôi mộ cực kỳ cổ xưa, khí thế hung dữ ngút trời. Ta cảm thấy đó là mộ hung tuyệt thế. Cách chương.